Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2016, nhằm ngày 21 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại ý nghĩa về lễ phóng sanh trong đạo Phật. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chỉ một phút trước khi cái buổi lễ cầu nguyện này bắt đầu, có một chị Phật tử phát tâm phóng sanh, mà chị sợ rằng nếu không phóng sanh ngày hôm nay mà để qua cái tháng 7 của mùa Vu Lan thì đâu còn có gì ý nghĩa nữa. Thực sự như thế nào? Tôi muốn pháp thoại này chia sẻ một đôi điều về cái ý nghĩa của việc phóng sanh ở trong đạo của Phật. Một điều mà mỗi năm đến mùa Vu Lan báo hiệu, và ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, hầu như bất cứ đại lễ nào cũng đều có lễ phóng sanh hết cả. Tôi xin kể quý vị nghe một câu chuyện có thật. Chuyện đó là có một người mẹ, có một người con. Sau năm 1975 thì người con đi học tập cải tạo ở trong trại tù ở ngoài Bắc. Trong khi đó người mẹ ở nhà sau một thời gian bình hoàng chết đi. Cái người mẹ này vốn ở trong cái dòng hoàng phái, tức là hoàng thân quốc thích của triều đình Huế ngày trước. Rồi người con đi học tập cải tạo trở về nhà. Khi đó thì người mẹ đã chết rồi. Và một hôm người con nằm mơ một giấc mơ, thấy cái tiếng nói của người mẹ vang ở bên tai mình, và chập chờn hình ảnh của người mẹ trước mắt bảo rằng: "Con ơi con hãy cứu mẹ với. Con hãy cứu mẹ với. Con có lòng mà muốn cứu mẹ. Thì đến cái ngày đó, tháng đó, con hãy đi tới cái làng quê đó, tới cái nhà của cái ông tên nọ tên kia, và rồi con hãy rước mẹ về. Mẹ, con cứ nhìn xem ở trong cái đám con heo con mà mới đẻ ra ở tại cái nhà đó, cái con heo nào có một chùm lông trắng ở trên lưng thì con biết rằng đó là mẹ đó. Con hãy đem mẹ về cứu mẹ với." Thì cái đứa con trai khi mà tỉnh dậy nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, không tin, chẳng có gì để mà tin lắm, nhưng mà cũng ghi lại cái ngày tháng để rồi đến theo cái chỉ dẫn ở trong giấc mơ, đến cái ngày đó tháng đó tìm đến cái làng đó, hỏi thăm cái nhà đó để xem tự như thế nào. Thì đến cái ngày đó, người con trai này đến ở tại cái ngôi nhà đó. Đó là ngôi nhà có một con heo nái đang đẻ ra một bầy heo con. Và lạ lùng một điều, trong cái bầy heo bảy con đó thì có một con có một cái chùm trắng ở trên lưng. Lúc bấy giờ cái người con dù không muốn tin bởi vì chỉ theo Tây phương khoa học, nhưng mà không muốn tin cũng không được, bởi vì cái sự thật ở trước mắt nó ứng hợp đúng với cái giấc mơ của mình. Thế là người con đó mua cái con heo đó đem về nhà và nuôi với cái niềm tin chắc chắn rằng đây là mẹ mình chứ không ai khác hết cả. Người con nuôi con heo mà không phải một cách bình thường. Người con làm cho con heo này một cái chuồng, nhưng mà heo ở trong chuồng cứ quậy phá mà không chịu nằm yên một chỗ. Mỗi lần mà đem đồ ăn cho heo tới, con heo này cũng không chịu ăn cái thức ăn đó. Đem nước đến, heo này cũng không chịu uống. Người con không biết thế nào sực nhớ lại, thôi thì mình làm giống như ngày xưa mà mình đối xử với mẹ mình coi thử. Mỗi lần đem thức ăn đến thì người con đã bảo rằng mời mẹ xơi, lúc bây giờ heo ta mới đến mà xơi. Đem nước đến thì bảo rằng mời mẹ uống, thì mẹ heo mới đến để mà uống nước. Còn không mời là heo nhất định không thể ăn, không thể uống. Rồi cái chuồng đó, cái người con này cũng phải lọt gạch bông cho con heo này thì nó mới chịu nằm yên. Thế rồi sau một thời gian, cái người con trai này được phép để mà đi sang Mỹ theo diện hạt ô. Lúc bây giờ người con rất là khó nghĩ. Nếu mình bỏ cái con heo này lại thì chắc chắn chỉ ngày một ngày hai là con heo này sẽ bị xẻ thịt. Mà yên trí đây là mẹ mình để cho người ta giết và ăn thịt như vậy, con không nỡ đành lòng. Mà mang mẹ heo đi theo thì làm sao đi được, làm sao khai ở trong cái chứng từ đây là mẹ của mình được để mà sang Mỹ. Cuối cùng thì cái người con này nhờ một cái người mách bảo cho một ý kiến, đó là hãy đem cái con heo này gửi cho một ngôi chùa, nhờ cái ngôi chùa đó nuôi dùng. Thế là người con trai này làm đúng như cái lời mách bảo, đem cái con heo này đến một ngôi chùa và trình bày sự thật tất cả cái câu chuyện với cái thầy trụ trì ở đó. Thầy trụ trì bằng lòng và làm một cái chuồng heo trong chùa. Người con bỏ tiền làm một cái chuồng heo cũng đẹp như cái chuồng heo ở tại nhà. Rồi đến mỗi bữa ăn thì cái chủ điều được dặn dò trước, khi đem thức ăn đến cũng mời bà xơi, khi đem nước đến cũng mời bà uống. Thì heo lúc bấy giờ mới tới ăn tới uống. Một thời gian sau, có một vị hòa thượng đến thăm cái ngôi chùa đó, và cái vị thầy mới kể lại hết tất cả cái gốc tích của con heo này cho vị hòa thượng nghe. Vị hòa thượng bây giờ mới dạy cái thầy trụ trì thế này: thầy mà nuôi heo như vậy á, để bắt mấy điều trong chùa mà hầu hạ như vậy á, thì tội cho con heo. Thầy hãy quy y tam bảo cho con heo đi, rồi sau đó bảo heo đừng bắt điều phải hầu hạ như vậy nữa mà tội. Vì thầy làm theo, dẫn tăng chúng xuống làm một cái lễ quy y cho con heo ngay ở tại chùa, và cũng nói những lời pháp ngữ để mà sắp tấn thức tịnh cái con heo đó. Và cuối cùng, ngay sau cái buổi lễ quy y thì kể từ đó chỉ cần đem thức ăn tới là heo tự động ăn, không đợi mời. Đem nước tới là heo tự động đến uống, không đợi mời. Và thêm một điều lạ lùng nữa là sau đó cứ mỗi ngày mỗi đêm ở trong chùa, 5 giờ sáng thì chùa thức dậy công phu khuya, mỗi tối thì 8 giờ chùa có khóa tịnh độ, là heo đều lững lững đi ngồi ở bên cạnh cái cửa chùa mà nghe kinh. Câu chuyện tôi chỉ biết đến đó, không biết bây giờ heo còn sống hay không. Và cái gia đình của cái người mà gửi con heo đó thì bây giờ vẫn ở đâu bên California tôi không có liên lạc. Nhưng mà câu chuyện đó, thưa quý vị, cho chúng ta biết cái gì? Cho chúng ta biết một điều, đó là trong cái cõi giới này, một con vật nhiều khi cũng là cha mẹ của mình đó. Không chừng trong một kiếp nào trước đấy, Một kẻ mình ghét bỏ mình hôm nay, biết đâu cũng là cha mẹ của mình một kiếp nào trong quá khứ. Là vợ là chồng hôm nay mà yêu thương nhau, hạnh phúc cho nhau, biết đâu cũng đã từng thề nguyện gắn bó từ trong kiếp nào. Vợ chồng mà hôm nay gây gỗ hành hà, làm đau khổ cho nhau tới tận cùng, biết đâu cũng là oan gia từ trong một kiếp nào, để hôm nay gặp gỡ như thế này. Con mà mình sinh ra đó, có đứa phải hiếu thảo, biết thương cha thương mẹ, nhưng mà cũng có những đứa thì trở thành nghịch tử, hại cha hại mẹ không cùng, làm khổ cha mẹ cả một đời. Con đó là đâu? Là oan gia đời nào bây giờ gặp lại, hay là cùng ân nhân từ thuở nào mà bây giờ kết thành cha mẹ con cái với nhau? Và ngay cả tất sinh vật trên trọi đời này, từ một con sâu con kiến, từ một con chim, con mèo, con chó, con heo, và bất cứ sinh loài nào trên mặt đất này, trong vô lượng kiếp, biết đâu không từng là cha mẹ của ta. Cho nên Phật mới dạy, Bồ Tát mà nhìn chúng sanh thì không thấy ở chúng sanh đó đây là kẻ thù, đây là người thân, đây là người sớ, mà thấy ở chúng sanh đó tất cả đều là cha mẹ của mình hết cả. Cho nên Bồ Tát mới mở tâm từ bi mà thương xót cho tất cả chúng sanh trên đời. Cho nên trong cái đạo của Phật mới có cái truyền thống không được sát sanh hại vật. Bởi vì sát sanh hại vật đó đâu khác gì giết hại cha mẹ hoặc là con cái của mình đâu. Cho nên trong cái đạo của Phật mới có cái truyền thống lễ phóng sanh trong những ngày kỷ niệm Đức Phật. Mà không chỉ phóng sanh trong những ngày kỷ niệm Đức Phật, bất cứ lúc nào ta cũng có thể phóng sanh được hết. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể khơi đồng cái tâm từ bi ở nơi chính mình, quán chiếu tất cả chúng sanh trong đời. Những chúng sanh đang sống trước mắt ta, những chúng sanh đang kêu gào ở dưới địa ngục đau khổ, những chúng sanh đang ở trong vòng tù tội chỗ này chỗ khác, ngay cả một người ăn xin ở nơi gầm cầu, ở xó chợ, tất cả cũng đều có thể là cha mẹ của ta hết cả. Cho nên trong cái đạo của Phật không bao giờ có cái truyền thống sát sanh, mà ngay cả cái giới đầu tiên của người Phật tử là gì? Là con nguyện không sát sanh. Bởi vì con biết rằng sát sanh hại vật là làm khổ chính mình, làm khổ người khác, làm khổ tất cả sinh mạng trong cuộc đời này. Và cũng bởi vì sát sanh hại vật thì sẽ nuôi dưỡng cái oán cừu kết nối từ đời này sang đời khác. Mà không những vậy, trong truyền thống đạo của Phật lại có cái mà ta gọi là phóng sanh. Quý vị có thể nhìn vào các tôn giáo để mà thấy rõ cái sự khác biệt này ở trong đạo của Phật. Trong các tôn giáo khác, mỗi lần có những đại lễ thì người ta giết gà, giết vịt, giết vật để mà tế thần, để mà cúng bái, để mà vui chơi, để mà ăn mừng. Cứ tưởng tượng trong một ngày lễ như là cái ngày lễ Thanksgiving chẳng hạn, hàng triều triều những con gà Tây kêu gào đau đớn vùng vẫy trong vũng máu để mà trở thành những thực phẩm cho con người ăn mừng. Mừng cái ngày mà những con gà Tây này đã cứu hộ cho tổ tiên ngày trước. Thưa quý vị, cái đó xa lạ với đạo Phật biết bao nhiêu. Trong truyền thống đạo của Phật, không sát sanh đã đành, mà còn phải khởi lên cái tâm từ bi mà phóng sanh cho tất cả muôn loài. Những loài nào đang bị giam, bị cầm, hãy cởi bỏ gông cùm xiềng xích cho nó. Những loài nào đang bị đánh, bị đập, hãy dừng lại, làm tất cả những gì để cho những chúng sanh đó thoát khỏi cái lưỡi độc ác của con người gieo rắc cho nó. Phóng sanh là như thế. Và đó là một cái truyền thống đạo của Phật. Và cái truyền thống đó nó thể hiện cái đại bi tâm của Phật, thể hiện cái tâm từ bi của những người con Phật. Bởi vì sự sống của ai cũng là sự sống của chính mình. Và thêm nữa, bởi vì tất cả chúng sanh trong đời ai cũng đều có thể là cha mẹ của mình hết cả. Hôm nay là kẻ thù, nhưng mà quán chiếu một cách sâu xa, trong 1000 kiếp về trước, 100 kiếp về trước, 10 kiếp về trước, cái người mà hôm nay đang hành hạ tôi, đang đánh đập tôi, đang xem tôi như kẻ thù, nhục mà chửi bới, người đó biết đâu cũng đã từng là cha mẹ của tôi đó. Cho nên tôi không oán hận, cho nên tôi chỉ một tâm từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, đối xử với tất cả mọi loài. Và thưa quý vị, đó là cái đẹp đẹp vô cùng ở trong cái đạo của Phật. Cho nên có thể gọi đạo của Phật là đạo từ bi, đạo của hòa bình chân thật, đạo phóng sanh chỉ không bao giờ sát sanh hết tất cả. Một ngày lễ Phật đản, ít nhất cả hàng mấy trăm triệu người Phật tử trên thế giới này cũng dừng tay lại trước sự chém giết. Và như thế mà chúng ta tạo phước lành ít nhất cho cả hàng triệu triệu những con vật không bị giết hại để trở thành món ăn cho con người. Và đó là cái điều khác biệt vô cùng giữa cái đạo của Phật với các tôn giáo khác ở trên thế giới này. Tôi không nói đạo nào hơn đạo nào không. Tôi chỉ nói một điều, đó là cái sự khác biệt vô cùng căn bản giữa những người đi theo Phật với những người không cùng là tín ngưỡng Phật giáo. Khác nhau, người Phật tử không bao giờ ăn mừng ngay cả cái sự kiện Đức Phật ra đời bằng sự giết hại những con vật này, những con vật khác, mà ăn mừng bằng cách khởi cái tâm từ bi của mình để làm tất cả những gì có thể làm được mà giải thoát cho con người, giải thoát cho chúng sanh vạn loài ra khỏi ngục tù, ra khỏi giam cầm, ra khỏi cái cảnh bị băm, bị chặt, bị giết. Và như thế đó là tinh thần đạo của Phật. Một tinh thần như vậy, một cái tâm từ bi như vậy, thưa quý vị, đâu phải chỉ đời rằm tháng bảy thì mình mới làm. Mà một tinh thần như vậy, một trái tim từ bi như vậy, lúc nào, giây phút nào trong cuộc đời này mà không cần khởi động để bớt đi những oán cừu, bớt đi những đau khổ cho con người và chúng sanh vạn loài ở trên đời này đâu. Cho nên có cái gì Phật tử nào đó mà sợ rằng mình không phóng sanh hôm nay thì ngày mai không còn kịp nữa, không cần phải sợ hãi như thế. Tâm từ bi để mà phóng sanh, tâm đó lúc nào cũng cần, lúc nào cũng quý, tâm đó lúc nào cũng cần thiết, không chỉ để cứu mình mà còn để đóng góp vào cho cái hòa bình an lạc của con người và tất cả chúng sanh vạn loài ở trên mặt đất này. Ý nghĩa của phóng sanh là như thế, là đem tâm từ bi mà cứu hộ cho tất cả. Mượn cái hình ảnh của một con chim ở trong lồng, hình ảnh của một con cá ở trong chậu, để rồi làm cái lễ quy y tam bảo cho những con chim con cá này, tức là để mượn cái năng lực oai thần của tam bảo mà chuyển bạc cái ác nghiệp của những con vật nhỏ bé kia, để rồi ban tặng trở lại cái sự sống an lành cho những con vật này hôm nay, và đồng thời cầu nguyện cho những con vật này một khi thoát kiếp súc sanh rồi thì có thể trở về trong cái cõi trời cõi người mà hưởng lấy cái phước báu và hướng tâm về với tam bảo, hướng tâm về cái con đường bỏ tà theo chánh, bỏ ác làm lành, để không còn phải đọa lạc vào ở trong tam đồ ác đạo nữa. Nghĩa của phóng sanh là như vậy. Và cũng qua cái hình ảnh phóng sanh một con chim trong lồng, một con cá trong chậu, hay một con gà, con vịt, con heo, bất cứ một con vật nào mà ta có thể cứu được cũng đều mang cái ý nghĩa của phóng sanh hết cả. Và cũng qua cái hình ảnh đó mà ta nghĩ tới cái hình ảnh của biết bao nhiêu những con người, có thể trong đó là anh em bạn bè của ta, có thể là thầy tổ cha mẹ của ta, có thể là con cái của ta, có thể là đồng bào đồng loài của ta ở khắp nơi, những người đang bị hành hạ, những người đang bị giam cầm, những người đang bị tra tấn, những người đang sống trong những lò lửa chiến tranh khủng bố. Cầu mong tất cả đều thoát khỏi những cảnh đời tâm tối lầm than như thế. Cầu mong cho tất cả thoát khỏi những ngục tù tội khổ như thế, để mong cho tất cả đều được sống đời an lành, tự do, hạnh phúc. Đó chính là cái ý nghĩa của cái buổi lễ phóng sanh. Và bất cứ lúc nào trong cái đạo của Phật, phóng sanh cũng là cao quý, phóng sanh cũng là cần thiết, và phóng sanh đó cũng là một đóng góp cho cái nền an lạc hòa bình của đời sống con người và chúng sanh vạn loài ở trên mặt đất này. Sở dĩ mà chúng ta thực hiện phóng sanh trong đại lễ Phật Đản, trong đại lễ Vu Lan hay trong bất cứ một kỳ đại lễ nào, là để cho chúng ta thể tập trung tâm ý của mình nương vào cái đại lễ đó mà khơi dậy cái tâm từ bi ở chính mình, cái tâm từ bi ở nơi muôn loài, cũng như khơi dậy cái ước vọng tự do an lạc cho chính mình và cho tất cả đồng bào đồng loại. Cho nên bất cứ ngày nào quý vị cũng có thể phóng sanh được hết. Và tôi biết rằng có rất nhiều những người Phật tử, nhất là các cụ, gần như không tuần nào mà không đi phóng sanh. Và đó là một cái hành động hết sức thiết thực, tích cực, không chỉ để an lạc cho chính mình mà còn nuôi lớn tâm từ bi, để làm cho cái đời sống của tất cả đều được an lành ở trên mặt đất này. Mong rằng trong cái tinh thần như thế, trong ý nghĩa như thế, mà chúng ta hãy giữ lấy cái truyền thống không chỉ là không sát sanh hại vật, mà còn cái truyền thống phóng sanh, để mà thể hiện cái tâm từ bi của người con Phật giữa một thế giới đầy bảo tàng ác độc như thế này. Xin cảm ơn các quý vị.
Nhất niệm vô minh còn lỡ khởi từ vô thủy, tam độc sâu dày còn lỡ tạo tham sân si, thân khẩu ý lối lầm tẩy núi tu di, lỡ dại rồi còn biết gì ngoài sám hối. Nguyện sám hối mọi lỗi lầm từ vô thủy, nguyện chuyện vô minh thành trí tuệ từ bi, nguyện dứt hết bao tập ý tham sân si, nguyện sám hối chân thành. Vì tội từ tâm sinh nên thân con phạm lỗi, thân tâm sám hối rồi con thành tịnh thân tâm, thanh tịnh một giới thôi là sạch bao tội lỗi. Vì thân tâm thanh tịnh con là chân tinh khiết rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vì tội từ tâm sinh nên thân con phạm lỗi, thân tâm sám hối rồi con thành tịnh thân tâm, thanh tịnh một giới thôi là sạch bao tội lỗi. Vì thân tâm thanh tịnh con là chân tinh khiết xuống.